dạy.
Chúa xin đừng bỏ rơi con, đừng bỏ con một mình khi con gian nan, khi con lầm than, khi con đau yếu trong đời. Chẳng thể tình nữa vời, chẳng thể tình tương đối, con không trách lỗi, con không ngỡ ngàng. Nhân gian chào đón khi con huy hoàng, nhân gian rìu bỏ khi con suy tàn, và chính con cũng có lúc yêu thương dở dàng như thế. Ôi bội bạc nhân gian, ôi giới hạn phận người, điều con nên làm thì con không thực hiện, điều con phải tránh thì con lại hăng say, bất lực lắm thay, bất lực trước uy quyền, tội lỗi chân ra. Ngày con lìa đời, ai người mãi yêu, họ mộng xanh mồ, ai còn nhớ tới, cho con ghi nhớ một điều, ở trong Thiên Chúa sớm chiều con bình an. Dẫu tình đời mong manh, cho con một chút chân thành. Dẫu tình đời giới hạn, cho con những người bạn dễ thương. Lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi con, đừng bỏ con một mình khi con gian nan, khi con lầm than, khi con đau yếu trong đời. Chẳng thể tình nữa vời, chẳng thể tình tương đối, con không trách lỗi, con không ngỡ ngàng. Nhân gian chào đón khi con huy hoàng, nhân gian rìu bỏ khi con suy tàn, và chính con cũng có lúc yêu thương dở dàng như thế. Ôi bội bạc nhân gian, ôi giới hạn phận người, điều con nên làm thì con không thực hiện, điều con phải tránh thì con lại hăng say, bất lực lắm thay, bất lực chứng uy quyền, tội lỗi chân gian. Ngày con lìa đời, ai người mãi yêu, cỏ mọc xanh mồ, ai còn nhớ tới, cho con ghi nhớ một điều, ở trong Thiên Chúa sớm chiều con bình an. Dẫu tình đời mong manh, cho con một chút chân thành. Dẫu tình đời giới hạn, cho con những người bạn dễ thương. Lạy Chúa xin đừng xa con, lạy Chúa xin đừng bỏ con, lạy Chúa xin đừng xa con, lạy Chúa xin đừng bỏ con.
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần người và thưa: Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp: Kẻ gieo hạt giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Hạt giống tốt đó là con cái nước Chúa, cỏ lùng là con cái ác thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ, mùa gặt là ngày tận thế. thợ gặt là các thiên sứ. Vậy như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác mà tống ra khỏi nước của người rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, tất cả chúng ta đều mong ước rằng mọi việc nó đi theo chương trình dự tính của mình. Chúng ta dễ bực mình, khó chịu và mất kiên nhẫn khi mà con người hay là hoàn cảnh nó không đi theo đúng như chương trình kế hoạch của mình. Chúng ta có nghĩ rằng là Thiên Chúa cũng như vậy, khi mà con cái của Chúa không đi đúng con đường của Chúa, chống lại những kế hoạch của Chúa, Chúa có nổi giận hay không? Như chúng ta hay không? Vì có nhiều người làm cha mẹ nói, Giê-xu còn giận lắm chả, bỏ nó không nghe, còn điên lên, chỉ muốn đánh cho nó, đập cho nó, vân vân và vân vân. Có người còn muốn loại trừ nó, không kể nó là con của mình nữa. Và chúng ta ngày hôm nay ai cũng muốn tìm coi cái thủ phạm mà gây ra cái virus corona này là ai, ở nước nào. Mà cho tới bây giờ vẫn còn giấu mặt, từ Covid-19 bây giờ tới 21 rồi mà vẫn chưa tìm ra ai là kẻ gieo cái virus corona vào trong trái đất này. Và người ta càng ngày càng nổi giận hơn nữa khi thấy virus corona nó càng lộng hành, không còn một quốc gia vùng miền nào dường như là vắng bóng virus corona. Cứ đỡ được ở chỗ này thì nó lại bùng lên chỗ kia, đỡ được chỗ kia nó bùng lên chỗ nọ, rồi cứ chế được vaccine để ngừa thì nó lại biến thể sang loại khác. Vừa mới chế được loại này thì nó lại biến thể sang Delta, rồi không biết là Meta hay là gì đủ thứ. Có người ta vừa hoảng sợ, lo âu, đồng thời cũng nổi giận khi mà thấy tất cả mọi chương trình dự tính của mình bây giờ phá sản hết, tất cả đều đảo lộn hết. Những người làm ăn nhỏ cũng khổ, rồi càng làm ăn lớn bao nhiêu thì càng bị thua lỗ nặng nề bấy nhiêu. Rồi số người chết, số người bị thương cứ mỗi ngày mỗi gia tăng. Ta đi tiết lên và hỏi rằng ai? Ai là người mà gieo cái cỏ lùng corona này vào trong thế gian này? Và muốn tìm ngay ra thủ phạm. Có những người bảo tìm ra thì chỉ có thiêu sống hoặc là làm cái thế nào đi chứ, để không chấp nhận được. Và thế giới cũng đều lên án chuyện đó. Thưa anh chị em, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ của mình, ở ngoài đời trong đạo cũng vậy. Ca đoàn có những người phá bĩnh, rồi hội đoàn, nhóm cầu nguyện có những người đâm bị thóc, thọc bị gạo. Có những người gây chia rẽ, gây bất hòa, là những người lần đầu ta dễ có phản ứng là tốt nhất sa thải, loại trừ ngay. Trong công ty xí nghiệp cũng thế, nếu mà có những công nhân mà lười rồi còn đi phá hoại mất tình đoàn kết của anh chị em trong công ty, ta cũng chỉ muốn loại trừ. Trong gia đình cũng vậy, có những đứa con ngỗ nghịch, có những đứa con ngang bướng, Gia đình đang yên ấm mà đứa con nó đi vào gây xáo trộn, rồi mọi người cũng muốn loại trừ. Rồi trong giáo xứ cũng vậy. Nhiều khi cha sở cũng phải nổi nóng, nổi đoá lên vì có những con chiên nó ngang bướng. Làm thì không làm, mà chỉ giỏi nói rồi chống đối. Cái phản ứng tự nhiên của mỗi người chúng ta như vậy. Và ta nghĩ rằng đó là hợp tình, hợp lý. Nhưng mà rồi khi mình xét lại, đối chiếu cuộc đời của mình với Thiên Chúa, nếu Chúa cũng nổi nóng như vậy thì liệu tôi còn ngồi đây để mà khua môi múa mép với anh chị em hay không? Nếu Chúa cũng muốn loại trừ thì tôi có còn sống đến giây phút này hay không? Đôi khi tôi lại cho rằng tôi là lúa tốt, còn người khác là cỏ lùng. Nhìn chung quanh thấy ai cũng là cỏ lùng, và nhìn vào mình thì chỉ thấy là lúa tốt thôi. Cái đó mới là cái khổ. Anh chị em, chúng ta có tin rằng là từ cỏ lùng một lúc nào đó biến thành lúa tốt hay không? Và có nghĩ rằng là ta đang là lúa tốt đấy, rồi một ngày nào đó bỗng người ta bảo, ủa sao kỳ này anh biến đổi dữ vậy? Sao vậy? Toàn thấy cỏ lùng không? Ngày xưa anh đâu có cái tật này, đâu có tật nọ, tật kia, sao vì anh giờ trứng thế vậy? Mấy cái đứa xì ke mà kỳ này nó đọc kinh tốt ghê, sốt sáng ghê. Ai cũng bảo nó là cỏ lùng. Ấy vậy mà bây giờ nó giang tay ra, nó lùn chỗ mân côi, chỗ lòng thương xót. Rồi người ta đến người ta khám không còn thấy dương tính với lại heroin nữa. Không còn nghe nó chửi thề nữa. Gọi nó lên làm việc thì nó giang tay nó cầu nguyện. À, lúa tốt, cỏ lùng, lúa tốt. Tốt, xấu, xấu, tốt, ánh sáng, bóng tối ánh sáng. Cho đến ngày tận thế, ngày mà con người đến trong vinh quang, ngày mà Chúa nói là giờ của lòng thương xót đã chấm dứt và tới giờ của sự công thẳng, thì lúc đó mới rõ trắng đèn. Cho nên Thiên Chúa là một Thiên Chúa kiên nhẫn, là một Thiên Chúa nhẫn nại, mà chúng ta nghe chính Ngài nói trong bài đọc 1. Đức Chúa đứng đó với ông Môi-se, người xưng danh người là Đức Chúa. Đức Chúa đi qua trước mặt ông và sướng: Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi. Một Thiên Chúa chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến 3-4 đời vì lỗi lầm của cha ông. Và Môi-se vội vàng phục xuống đất thờ lại và thưa rằng: Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Rồi trong đáp ca chúng ta cũng đọc đi đọc lại: Chúa là đấng từ bi nhân hậu. Chúa là đấng từ bi nhân hậu, người chấp nhận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn mãi, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm. Như trời xanh trồi cao hơn mặt đất, tình thương Chúa cũng trồi cao. Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm, tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa. Như người cha chạy lòng thương con cái, Chúa cũng chạy lòng thương kẻ kính tôn. Thưa anh chị em, nếu mình nghe lời của Chúa, chính Chúa nói rằng Ngài nhân hậu, từ bi, ném giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi. Thiên Chúa kiên nhẫn là Thiên Chúa chịu đựng con người, chịu đựng những lỗi lầm, tội ác và tội lỗi của con người. Một Thiên Chúa thánh thiện mà phải chịu đựng cái đó, đó là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót là một Thiên Chúa nhẫn nại và chịu đựng đau khổ vì con người gây ra những lỗi lầm, tội ác và tội lỗi. Thiên Chúa không ra tay ngay. Thiên Chúa không ra tay ngay. Có nhiều lúc mình sốt ruột. Sao Chúa không lôi cổ cái đứa nào, hay là quốc gia nào, nước nào mà nó gây ra cái virus corona này, làm khổ cho cả thế giới như thế này. Chúa lôi cổ nó ra ngoài ánh sáng. Chúa vẫn để. Ruộng là thế gian, hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùng là con cái của ác thần, kẻ gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên sứ. Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Lưu ý, đến ngày tận thế chứ không phải bây giờ. Con người sẽ sai các thiên sứ của người tập trung mọi kẻ làm gương mù, gương xấu, mọi kẻ làm điều gian ác mà tống khỏi nước của người, trong đó có kẻ gây ra virus corona không? Có nước nào gây ra cái điều đó không? Rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bây giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Nào, bây giờ mình là người công chính, bây giờ mình là lúa tốt, mình phải sống chung với cỏ lục. Có hai nguy cơ. Nguy cơ đó là mình bị cỏ lục nó làm gương mù gương xấu và mình chiều theo cái gương mù gương xấu. Người ta rất dễ bắt chước làm theo cái xấu. Trong khi đó, nếu mình là cỏ lùng, mình nhìn thấy được những gương sáng nơi lúa tốt, có thể mình sẽ biến thành lúa tốt. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Gần cái đèn đó, nếu cái đèn nó sáng lên thì mình được rạng. Thì mình có đủ sáng không? Cái đèn của mình, cái gương sáng của lúa tốt có đủ để làm cho cỏ lùng nó biến thành lúa tốt. Còn nếu không đủ sáng, không đủ mạnh, thì coi chừng mình lại bị cái ánh sáng sẽ bị bóng tối nó bao phủ, và lúa tốt lại bắt chước gương mù gương xấu của cỏ lùng. Đây, anh chị em cứ thử nhìn lại coi, mình rủ một người đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa dễ hay khó? Mình rủ một người đi nhậu, đi ăn, đi chơi, đi shopping, đi hưởng thụ, đi kiếm tiền, dễ hay khó? Mình rủ một người mở trang web tinthac.net để nghe lời Chúa mỗi ngày, rồi chuyện đạo, chuyện đời, gương các thánh, gương chứng nhân ngày hôm nay, rồi sống đúng, sống đẹp, để biết cách sống, thực hành lòng thương xót Chúa như thế nào. Và mở những trang web chuyện giật gân, chuyện đánh ghen, chuyện đánh nhau, chuyện cướp bóc, rồi chuyện linh mục gương mù gương xấu, tội ác, tội phạm, đủ mọi thứ xấu xa đưa ra, thì người ta coi cái nào hơn, cái nào hấp dẫn người ta hơn. Đó, mình thấy rõ chuyện đó. Chính bản thân mình và người khác cũng như thế. Nghe những điều khuyên hay, nói đi nói lại mãi không ăn thua. Chúa bảo ai có tai thì nghe, nhưng mà họ đâu có nghe. Họ đâu muốn nghe. Vì sự thật thì mất lòng. Vì lời đó chói tai của ai mà nghe được. Trong khi đó, những lời đường mật, những lời ngọt ngào, lôi kéo người ta ngần dễ lắm. Nói khéo, nói ngọt, nó lọt đến xương. Cho nên người ta dễ bị những nhóm lạc giáo, lạc đạo xưng mình là sách sự thật, là sự thật, sự sống, lôi kéo. nói về ma quỷ, ta nghĩ là phải tránh, thì người ta lại tò mò, người ta vào coi ma quỷ nó như thế nào. Không những ở Việt Nam có nhóm, rồi bây giờ họ lập ra nhóm cả bên Mỹ, bên những nước khác. Nó khủng khiếp như thế. Dù giáo hội đã lên án, dù giáo hội đã cảnh báo, đã nhắc nhở, thông báo, nhưng mà người ta không để ý. Họ chỉ tò mò coi cái gì họ muốn coi, chứ không phải là những gì có lợi cho họ. Nghe cái gì họ thích nghe, chứ phải nghe cái gì có lợi cho phần hồn của họ. Họ chú ý đến cái lợi phần xác, chú ý đến những cái cảm xúc, cảm giác của họ được thỏa mãn. Chứ họ không có cố gắng để tâm mà suy đi nghĩ lại trong lòng như mẹ Maria. Ghi nhớ những sự kiện đó, suy đi nghĩ lại trong lòng. Cho nên hàng ngày ta thấy tin tức, tin buồn, tin xấu, tin nóng hổi, tin giật gân, người ta giật tít, rồi người ta câu view, người ta câu, những người vào coi càng nhiều thì người ta càng được lấy quảng cáo nhiều, càng lợi, chỉ với một mục đích như vậy. Còn mình cứ như con thiêu thân, mình lao vào, rồi từ lúa tốt biến thành cỏ lùng hết. Và mình không tin rằng quyền năng lòng thương xót Chúa làm cho cỏ lùng ấy trở thành lúa tốt được. Không tin rằng anh em mình hôm nay lỗi lầm đây, ngày mai họ có thể quay mình đầu lại là bờ, buông gươm xuống đồ tể thành Phật. Chúa nói, có người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Chúa nói đây là giờ của lòng thương xót. Và đây là dấu chỉ cuối cùng cho con người trước khi mà Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Lúc đó không còn giờ của lòng thương xót mà giờ của sự công thẳng. Người ác sẽ phải tống ra khỏi nước của người, quăng vào lò lửa, ở đó phải khóc lóc nghiến răng. Còn người lành, người công chính chói lọi như mặt trời trong nước của cha họ. Vì thế mà Phao-lô bảo những đau khổ đời này ta chịu, sánh gì với những vinh quang mà Thiên Chúa ban cho ta sau này. Cho nên, khi sống thực hành lòng thương xót Chúa, khi đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, ta trở thành những bông lúa tốt để làm cho cỏ lùng được trở thành lúa tốt. Qua việc nghe, thấy, nghe lời giảng và thấy cuộc sống đi đôi với lời giảng. Thấy cuộc sống của những người con cái lòng Chúa thương xót, yêu thương nhau biết là chừng nào, hy sinh chịu thương chịu khó biết là chừng nào. Thưa anh chị em, kiên nhẫn đi. Chúa kiên nhẫn với ta thì ta cũng phải kiên nhẫn với chính mình. Có nhiều khi tôi cũng nổi điên lên vì tại sao mà tôi lại cứ lỗi đi lỗi lầm cái điều đó, tại sao mà tôi cứ phạm đi phạm lại hoài chuyện đó. Mình không kiên nhẫn nổi với chính mình nữa, không chịu nổi con người của mình nữa, tại sao con người tôi lại tệ như thế. Có đứa nó đến nó bảo cha ơi, con không hiểu nổi, con đã hứa với Chúa con không làm như thế mà tại sao con cứ làm như thế. Có những người phạm tội đều răn thứ 6, đều răn thứ 9, đều răn thứ 5, vân vân. Cứ quyết tâm rồi mà lại cứ như thế, cho nên là không kiên nhẫn đối với chính mình. Rồi có những người không kiên nhẫn nổi với những người khác. Con chỉ muốn đập chết nó đi thôi. Con chỉ muốn cho nó về thế này thế kia. Không kiên nhẫn nổi với những người gian ác, cái nhân nhẫn trên thế gian này. Lợi dụng người ta đang cần thuốc để mà chích ngừa virus corona, mình lại bán thuốc giả, hoặc có thuốc thì nâng giá lên. Lợi dụng người ta không thể đi ra ngoài để mua bán hàng được vì giãn cách virus corona, mình xếp hàng trong những siêu thị vào, rồi mua, rồi nâng giá lên gấp 2, gấp 3. rồi mình đã là giàu rồi. Chủ cả một chuỗi nhà hàng hay là các siêu thị rồi. Đáng lý ra trong lúc này, mình phải ít nhất không giữ được giá, không hạ được giá thì giữ giá. Đằng này lại nâng giá lên, siết cổ những người nghèo, những người tiêu thụ. Họ đói thì giá nào họ cũng phải mua thôi. Mình đã giàu rồi mà tại sao còn tham như thế, mà mình là người công giáo nữa, là đại gia công giáo nữa. Như thế thì hỏi coi mình đang là lúa tốt hay là cỏ lục. Đó, chúng ta thấy mình dễ bị cám dỗ đó lắm. Đừng có nghĩ rằng tôi có tiền rồi thì tôi sẽ không bị cám dỗ nữa. Tôi có tiền rồi tôi sẽ bị cám dỗ, có tiền nhiều hơn. Và cũng đừng cho rằng là tôi ngon, rằng tôi đang nghèo đây thì tôi là lúa tốt, tôi không có tiền cho nên là tôi sống tốt. Chưa chắc. Tôi nghèo đó mà lòng tôi vẫn cứ ham giàu thì sao? Vì tôi không có điều kiện thôi. Chứ có điều kiện thì tôi còn tệ hơn cả những người kia nữa kìa. Đừng nghĩ rằng tôi là người dưới thì tôi ngon, tôi là lúa tốt, còn những người trên là cỏ lùng vì họ cậy quyền cậy thế. Chưa chắc. Nếu mà tôi có quyền, nếu mà tôi có chức, sợ rằng tôi còn tệ hơn những con người đó. Ta thấy nàng dâu mẹ chồng là cái ví dụ. Khi tôi là nàng dâu, tôi bị mẹ chồng áp bức, tôi đau khổ, nhục nhã thế nào? Khi tôi lấy chồng, tôi sinh được đứa con trai. Đứa con trai tôi lấy vợ, tôi lại trở thành mẹ chồng. Và vợ của con trai tôi trở thành nàng dâu. Lúc đó, sợ rằng tôi còn khắc nghiệt gấp mấy lần bà mẹ chồng. Vì tôi trả thù dân tộc. Vì những cái bị áp bức trong tôi giữ lại, tôi dồn nén, tôi đâu có xả ra. Tôi để dành đó, bây giờ tất cả tôi trút cái thù đó, cái hận đó xuống đứa con dâu của tôi mà nó chẳng biết nó tội tình gì. Và cứ như thế đứa con dâu lại cũng trút thêm đứa, trở thành mẹ chồng và trút vào đầu đứa con dâu khác. Cho nên nếu không có lòng thương xót thì ta cứ chất chồng cỏ lùng lên người khác, biến họ thành cỏ lùng hết. Mà mình tưởng mình là lúa tốt. Phải có lòng thương xót, thưa anh chị em. Có lòng thương xót, mà lòng thương xót ấy không phải tự mình có, không phải tự mình sống được đâu. Lòng thương xót ấy là mình nhận từ Thiên Chúa đấng xót thương mình. Chúa giàu lòng thương xót, kiên nhẫn, tha thứ tội của con. Tội của con Ngài đã ném xuống biển rồi. Tội ta đã ném thật xa rồi. Như người cha chạy lòng thương thì Chúa cũng chạy lòng thương kẻ kính tôn người. Người cha chạy lòng thương con như thế nào thì Thiên Chúa cũng chạy lòng thương kẻ kính tôn như vậy. Và vì Thiên Chúa chạy lòng thương tôi như thế, tôi đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa như thế, Chúa không trừng phạt tôi ngay lúc này đây, và Chúa tạo cho tôi cơ hội để quay trở về, để được cứu độ, thì tôi hãy đón nhận lòng thương xót của Chúa. Đừng nghi ngờ, trời, tội con này có được tha hay không? Trời ơi, không biết con như thế này thì Chúa có thương con không? Ta nghi ngờ lòng thương xót của Chúa, nghi ngờ quyền năng của Chúa, thấy những điều Chúa làm ta vẫn nghi ngờ, làm gì mà Chúa làm chuyện đó. Và mình không cho anh em của mình có cơ hội, cơ may để quay trở về, để thành lúa tốt, mà mình đóng cái ấn, đóng cái dấu rằng mày là cỏ lùng thì mãi mãi mày là cỏ lùng. Con không tin được nó. Nó thế nào cũng không bao giờ tin được nó nữa. Cho nên cái thành kiến nó giết chết con người ta, không cho con người ta có cơ hội từ cỏ lùng trở thành lúa tốt. Lạy Chúa, xin phá đi cái thành kiến trong con, để con không ghim những tội lỗi lầm sai sót của anh em con. Con sẵn sàng mở lòng ra tha thứ, bỏ qua và quên hết tất cả. Như Chúa đã ném tội con thật xa, thì xin cho con cũng ném tất cả những lỗi lầm của anh em con thật xa, để con tha thứ, xót thương và kiên nhẫn với anh em của con, cho anh em con có cơ hội, cơ may để quay trở về từ cỏ lùng trở thành lúa tốt, cũng như Chúa đã cho con được cơ hội từ cỏ lùng trở thành lúa tốt. Và xin giữ chúng con đừng biến để ma quỷ biến chúng con từ lúa tốt thành cỏ lùng. Lạy Chúa xin thương xót chúng con tín thác vào Chúa.